Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 10 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 12 tháng 9.
Bộ Y tế đề nghị các cơ sở nhập khẩu khẩn trương tìm nguồn thuốc điều trị sốt xuất huyết.
Hà Nội sẽ hỗ trợ 50% học phí năm học 2022-2023.
Anh công bố thời điểm Thái tử Charles chính thức kế vị ngai vàng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng cả nước. Trong thư, Chủ tịch nước khen ngợi các cháu vì những thành tích cao trong học tập, sự cố gắng trong cuộc sống và những đóng góp cho cộng đồng. Đồng thời mong muốn mỗi gia đình, các cấp, các ngành và toàn xã hội bằng trách nhiệm, tình yêu thương cần tiếp tục có nhiều hành động thiết thực hơn nữa, chăm lo cho các cháu. Chủ tịch nước mong các cháu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, rèn đức, luyện tài, để mai này trở thành công dân ưu tú cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước, làm rạng danh dân tộc Việt Nam, đưa đất nước ta bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ đã đặt trọn niềm tin vào các cháu.
Ngày 12 tháng 9, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin dẫn đầu sẽ đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9, 2022. Nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội Campuchia với Quốc hội Việt Nam.
Dự kiến chương trình phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 12 tháng 9 tới đây. Phiên họp sẽ tập trung cho ý kiến và quyết định một số vấn đề lớn liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Trong thời gian diễn ra phiên họp, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước. Cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2022, đồng thời cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư của Quốc hội.
Trước diễn biến ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc khẩn trương liên hệ, tìm các nguồn cung ứng đối với các thuốc điều trị sốt xuất huyết. Sau khi tìm được nguồn cung ứng, các cơ sở nhập khẩu này phải liên hệ với các cơ sở khám chữa bệnh để xác định nhu cầu, ký hợp đồng và nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu về Cục. Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị cung ứng đầy đủ thuốc theo dự trù của các sở y tế, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ khi nhập khẩu được thuốc và báo cáo về Cục Quản lý Dược về tình hình nhập khẩu.
Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết vào ngày 12 tháng 9 tới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 9 để thảo luận và quyết định về mức học phí năm học 2022-2023. Về mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm học 2022-2023, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét tiếp tục hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học như mức hỗ trợ năm học 2021-2022.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, qua công tác kiểm tra công tác bảo trì đường bộ cho thấy, một số tuyến quốc lộ do các sở giao thông vận tải Sơn La, Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam còn hư hỏng mặt đường như ổ gà, lún lõm, rạn nứt chưa được khắc phục kịp thời. Đối với hệ thống an toàn giao thông trên một số tuyến quốc lộ của các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, nhiều chỗ chưa được sửa chữa kịp thời. Do đó, Tổng cục Đường bộ yêu cầu các sở giao thông vận tải giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên của nhà thầu trúng thầu theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải.
Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong 8 tháng của cả nước đạt 112,5 nghìn tấn, giảm nhẹ 1,2% so với tháng 7, nhưng tăng 1,7% về kim ngạch. Lũy kế trong 8 tháng đầu năm nay, nước ta đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn, trị giá 2,8 tỷ đô la Mỹ. Với đà tăng trưởng ấn tượng này, mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ đô la Mỹ trong năm nay đã sớm đạt được. Thậm chí ngành cà phê Việt Nam trong năm nay có thể sẽ thiết lập kim ngạch kỷ lục 4 tỷ đô la Mỹ nếu giá xuất khẩu tiếp tục ở mức cao.
Trong những ngày qua, nhiều địa phương tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa lớn kéo dài, đã dẫn tới thiệt hại về người và tài sản. Tại các huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức của Hà Nội đã bị ngập trên diện rộng từ chiều 8 tháng 9 đến sáng 8 tháng 9 vẫn chưa rút do nước sông Bùi ở mức cao. Công an và bộ đội đã được huy động giúp nhân dân nhiều xã chạy lũ trong đêm. Tại Hòa Bình, mưa lớn đã làm sông suối tại một số địa phương phải nâng mức báo động nguy hiểm, nhiều tài sản, hoa màu bị thiệt hại. Trong đêm ngày 8 tháng 9, chính quyền địa phương đã phải sơ tán 147 người dân đến nơi an toàn.
Các đợt mưa liên tiếp kéo dài trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 9 tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã gây mưa lũ sạt lở đất tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Tính đến hết ngày 9 tháng 9, huyện Thanh Sơn đã phải di rời 57 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở, 12 điểm hạ tầng cơ sở giao thông bị sạt lở. Mưa lớn cũng đã khiến cho nhiều tuyến đường tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bị ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống và di chuyển của người dân.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, theo Reuters, thông tin phát đi từ cung điện Buckingham cho biết Thái tử Charles sẽ chính thức được tuyên bố trở thành người kế vị ngai vàng với vương hiệu vua Charles III trong cuộc họp của hội đồng đăng cơ vào ngày 10 tháng 9. Cuộc họp của hội đồng đăng cơ diễn ra vào lúc 9 giờ GMT vào ngày 10 tháng 9, tức 16 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội. Sau cuộc họp sẽ có tuyên bố chính vào lúc 10 giờ GMT, tức 17 giờ theo giờ Hà Nội, cùng với những thông báo khác của vị quốc vương mới trên khắp Vương quốc Anh tại thành phố London.
Chính phủ Liên bang Nga thông báo đã gia hạn thuế xuất khẩu đối với đậu tương đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 và cấm tạm thời xuất khẩu hạt cải dầu cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2023. Trong thông cáo báo chí vừa được công bố, chính phủ Nga giải thích quyết định nêu trên là nhằm bảo vệ thị trường lương thực trong nước và nâng cao năng lực chế biến nông sản hiện có. Chính phủ Nga cho rằng biện pháp này có thể giúp các doanh nghiệp trong nước tăng sản xuất dầu hạt cải, cung cấp cho ngành chăn nuôi các sản phẩm cần thiết để chế biến hạt có dầu này.
Giới chức y tế Indonesia cho biết, nếu số ca mắc mới được kiểm soát từ tháng 9 đến cuối năm, nước này sẽ chuyển từ việc coi COVID-19 là đại dịch sang giai đoạn bệnh thông thường từ năm sau, dựa vào tình hình dịch bệnh từ nay đến cuối năm. Hiện số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày tại quốc gia vạn đảo đã giảm đáng kể. Trung bình Indonesia ghi nhận khoảng 3.000 ca mắc mới mỗi ngày. Để bảo đảm kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, giới chức y tế Indonesia nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19, khuyến nghị người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch cần thiết.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ siết chặt các phương thức di chuyển nội địa từ ngày 10 tháng 9 đến hết tháng 10. Theo đó, mọi hành khách đi máy bay, tàu hỏa, xe khách và phà liên tỉnh sẽ phải có kết quả chứng nhận âm tính PCR trong vòng 48 giờ. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng kêu gọi người dân hạn chế di chuyển trong các dịp lễ. Người dân Trung Quốc được nghỉ 3 ngày vào dịp Trung Thu bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 và 1 tuần vào dịp Quốc Khánh trong các ngày 1 đến 7 tháng 10. Ủy ban này nhận định khi dịp Trung Thu và Quốc Khánh đang đến gần, số lượng người di chuyển gia tăng, nguy cơ dịch bệnh lây lan cũng tăng cao.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nước này đã long trọng kỷ niệm 74 năm Quốc Khánh 9 tháng 9 1948, 9 tháng 9 2022. Lễ kỷ niệm được tổ chức tối 9 tháng 9 dưới chân đồi Manshu, nơi đặt tượng của Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-ri ở thủ đô Bình Nhưỡng. KCNA nêu rõ lễ kỷ niệm 74 năm thành lập của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một ngày hội chính trị trọng đại, thể hiện ý chí của người dân cả nước mở ra kỷ nguyên mới trong công cuộc xây dựng đất nước Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên vừa ra mắt phim ngắn Bảo vệ động vật hoang dã chỉ bằng một cuộc gọi miễn phí. Đây là phim truyền thông thứ hai trong năm 2022 nhằm khuyến khích cộng đồng thông báo các vi phạm về động vật hoang dã qua đường dây nóng miễn phí 1800-1522. Phim ngắn truyền thông mới này đã được hỗ trợ phát sóng trên hơn 50 kênh truyền hình trung ương và địa phương. Phim minh họa quá trình xử lý một tin báo vi phạm thường nhật được Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên tiếp nhận từ người dân qua đường dây nóng 1800-1522.
Với trailer thứ hai vừa được hé lộ mới đây, khán giả còn có lý do để tin tưởng Black Adam sẽ trở thành bom tấn càn quét màn ảnh rộng. Nếu như đoạn giới thiệu được công bố hồi tháng 7 tập trung kể về quá khứ đau thương của Black Adam và hành trình sinh ra là một nô lệ, tái sinh là một vị thần, thì lần này vũ trụ DC hứa hẹn mang đến màn giao tranh nảy lửa với quy mô choáng ngợp giữa phản anh hùng hắc ám cùng biệt đội siêu anh hùng đời đầu Justice Society of America.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2022 đã kết thúc với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Hoàng Anh Gia Lai mặc dù được đánh giá cao hơn Sài Gòn FC, nhưng chỉ vượt qua được đối thủ trên loạt súng luân lưu cần não khi hai đội hòa nhau một đều sau 90 phút chính thức. Một trận đấu khác cũng phải phân định thắng thua trên loạt đấu súng là Viettel FC với Bình Định. Ở loạt sút luân lưu, Văn Lâm tỏa sáng giúp Bình Định thắng 5-3 để vào bán kết.
Hai trận đấu phân định thắng thua là Hà Nội FC thắng 5-0 trên sân Bình Phước, Thanh Hóa đánh bại Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số 3-1, hai trận bán kết là cuộc so tài của Hoàng Anh Gia Lai với Hà Nội FC và Bình Định với Thanh Hóa. Theo lịch vòng bán kết Cúp Quốc gia 2022 sẽ diễn ra trong tháng 11/2022. Hai trận đấu diễn ra trên sân Pleiku và Quy Nhơn.
Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh vừa ra thông báo hoãn các trận đấu tại vòng 7 trong hoàn cảnh nữ hoàng Elizabeth đệ nhị qua đời. Trước đó, báo chí Anh thông tin chính phủ nước này trao toàn quyền quyết định về lịch thi đấu cho ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh. Lý do là bởi World Cup sẽ diễn ra vào tháng 11. Lịch thi đấu rất dày và không dễ để tìm ra quãng thời gian trống cho lịch thi đấu mới. Tuy nhiên, rõ ràng việc thi đấu bóng đá khi có quốc tang chắc chắn không phải là hành động phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 29-32 độ. Chiều tối và đêm nay ở miền Bắc, cơ bản trời nhiều mây, nhưng mưa thì giảm xuống còn vài nơi, nên việc trông trăng ngắm chị Hằng không thuận lợi. Tuy nhiên, việc vui chơi phá cổ của các em nhỏ sẽ không ảnh hưởng nhiều. Khoảng đêm muộn và sáng sớm mai, miền Bắc sẽ có mưa trở lại. Vùng mưa vừa có nơi mưa to vẫn tập trung ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ miền Trung trong ngày hôm nay ở vùng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dao động trong khoảng 31-32 độ. Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế là 32-33 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 33-34 độ. Trong ngày hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ duy trì được thời tiết tạnh ráo, có nắng đến khoảng 14-15 giờ chiều. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên là 29-31 độ, còn khu vực Nam Bộ là 32-34 độ. Chiều tối khoảng từ 16-18 giờ và trước 19 giờ thì ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với diện mưa ở mức rải rác. Cục bộ phần miền Tây Nam Bộ vẫn có điểm mưa to. Nhưng những cơn mưa này sẽ kết thúc trước 19 giờ tối và đêm nay các em nhỏ Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có một đêm trung thu tạnh ráo.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên người thân và gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.